Thiên Chúa đã sai con một người đến để cứu thế gian, chứ không phải để lên án thế gian. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện hồi ký tình mẹ của một anh chàng bị nghiện ngập. Câu chuyện đó được anh ta ghi lại như thế này. Lúc 3 tuổi thì bố anh ta đi lính và qua đời. Người mẹ đã nửa sống nửa chết, khóc để tang cho chồng. Và người mẹ đó đã sống suốt cuộc đời để lo lắng cho đứa con duy nhất, để lo cho đứa con duy nhất của mình. Rồi khi anh ta vì được chiều chuộng nên học hành chẳng ra gì và đã đi bụi đời. Trước khi anh ta đi thì người mẹ mới nói rằng: đây là ngôi nhà của con muốn trở về lúc nào cũng được, và mẹ luôn luôn chờ đợi con. Khi ra đi và ăn chơi, anh trở thành một người nghiện rất nặng và bị bạn bè chối bỏ và trở thành thân tàn ma dại. Thì anh trở về, người mẹ đã lấy hết tình mẫu tử đã săn sóc cho đứa con. Và dần dần anh được hồi phục, mạnh khỏe lại một chút, thì anh lại cảm thấy chán quá vì ở nhà làng xóm láng giềng khinh dễ, không có một công ăn việc làm, không làm được gì nữa. Và anh ta lại một lần nữa bỏ gia đình ra đi lên Buôn Ma Thuột để làm lại cuộc đời. Thế nhưng lên trên đó một thời gian thì anh ta bại vướng vào một cơn bệnh sốt rét ác tính và gần chết. Thì người ta mới đưa từ Buôn Ma Thuột về miền Tây cho người mẹ anh ta một lần nữa. Rồi cũng người mẹ đó lại tiếp tục săn sóc cho anh ta, giúp anh ta được mạnh khỏe lại và khỏi được cơn bệnh. Khi anh ta khỏi cơn bệnh thì bà mẹ bắt đầu qua đời. Cảm phục trước tấm lòng của người mẹ, anh ta đã viết lại cái hồi ký đó, hồi ký một người con hư hỏng như một tình mẹ đã hoán cải anh ta. Kính thưa cộng đoàn, mọi người chúng ta trong mùa chay cũng được mời gọi trở về với Thiên Chúa. Thế nhưng cái động lực mà để mỗi người chúng ta trở về có lẽ không phải vì chúng ta gọi là tốt đẹp gì, nhưng mà vì tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn rộng tay để mời gọi con trở về, những người con trở về với Thiên Chúa. Thánh Phaolô hay là nói với mỗi người chúng ta rằng trong bài đọc 2, cái tội làm cho chúng ta rất chênh vênh giữa hai ngã. Ngã thứ nhất có thể là chúng ta lập được một vài công phúc, làm được một vài việc thiện, hoặc là bỏ được một vài tội lỗi, chúng ta tự hào và coi đó như là công lao của chúng ta, để rồi chúng ta chối từ tình yêu của Thiên Chúa. Rồi một cái mặt khác, đó là điều này có thể mọi người chúng ta sẽ cảm nghiệm được, đó là chúng ta cứ phạm tội, mặc dù đã xưng tội, cứ sám hối nhưng mà tội nó vẫn còn, khiếm khuyết vẫn còn, lầm lỗi vẫn còn, đến nỗi chúng ta thất vọng về chính bản thân mình. Có những người nói thôi, xưng tội làm gì, cứ phạm lại mà, xưng tội xong rồi phạm nữa. Nhưng ở trong tình yêu của Chúa, cho ta chúng ta một cơ hội không sợ phải thất vọng về điều đó, bởi vì tình yêu của Chúa lớn hơn tất cả những cái lầm lỗi của con người. Người ta vẫn nói trong thế giới này có hai điều mạnh nhất, đó là khi người đàn bà hay là người phụ nữ khóc thì người đàn ông sẽ mềm lòng, và khi con người quỳ xuống, cho dù con người tội lỗi cỡ nào thì Thiên Chúa là đứng tha thứ cho mọi người chúng ta. Và ma quỷ vẫn ghen với con người khi ma quỷ nói: tôi chỉ phạm tội có một lần, còn con người phạm tội rất nhiều lần, thế nhưng mà Chúa lại tha cho con người, còn chúng tôi Chúa không bao giờ tha. Thì Chúa mới nói rằng: con người phạm tội rất nhiều, nhưng con người quỳ xuống xin ta tha thứ, ta đã tha cho họ. Còn ma quỷ chỉ phạm tội một lần, thế nhưng ma quỷ không bao giờ xin Thiên Chúa tha. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa qua Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa yêu thương con người, yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con của Ngài. Ban con của Ngài xuống không phải để lên án, để luận phạt thế gian, nhưng là thế gian nhờ con của Ngài mà được cứu. Chúng ta cùng nhau suy niệm tình thương của Chúa qua bài thánh ca mà ca đoàn sẽ trình bày với mỗi người chúng ta.
Ngủ yên giấc mộng lành, con say tiếng ca quên tình ngài bao la. Trong nỗi ước mơ bờ môi khẽ tha tội, vâng vâng Chúa ơi, dương trần này trời mới
con giơ cao tay xin tha lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người nên ăn trang hiền hoàng.
Lốc xoáy làm nên kiếp đọa đầy, con như ngất ngây trên đường chân vui say, tay ôm khói hương người đâu vắng đêm trường, không mang nhớ thương cho hồn đầy tơ vương.
Con giơ cao tay xin tha lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án cha hiền hoàng. Con giơ cao tay xin lần nữa
bóng chim đời mong cánh diệu hiền, con nay đã quên không mang tình vô biên, con tay chắp tay quỳ đây dáng hào gầy, mong xin Chúa thương cho hồn về tơ vương.
Con giơ cao tay xin tha lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người nên ăn trái. Con giơ cao tay xin lần nữa những lần thứ tha.
Vâng, kính thưa cộng đoàn, mời chay, mời gọi mỗi người sám hối. Nhưng có lẽ chúng ta cũng không sám hối được bao nhiêu. Điều đó cũng không thành vấn đề. Khi một tình yêu lớn, khi chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, khi chúng ta nhận ra sự hy sinh, cái chết của Đức Kitô, thì chúng ta có động lực để sám hối. Nếu mà chúng ta chưa sám hối đủ, hoặc là chúng ta vẫn còn những lầm lỗi, chúng ta có quyền được đứng lên một lần nữa và nhiều lần nữa để chúng ta sám hối. Chúng ta được xưng tội một lần và nhiều lần nữa. Có lẽ câu chuyện mà quý ông bà và anh chị em, đặc biệt cho các bạn trẻ đã lắng nghe, có một anh chàng nọ mắc cái tội mà cứ đi xưng hoài, không dứt bỏ được. Cứ mỗi lần cố gắng xưng tội xong rồi một vài ngày lại tái phạm. Vị linh mục giải tội đã nhắc anh ta rằng: tôi nói với anh một lần nữa thôi, nếu mà anh không bỏ cái tội này, tôi sẽ không tha cho anh nữa đâu. Thế nhưng từ trên thánh giá, Chúa Giêsu đã thổn thức: ta đã đổ máu ra vì người này, con hãy tha cho anh ta đi. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, chúng ta được quyền tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta được quyền tin tưởng vào cái chết của Chúa Giêsu để chúng ta trở về, để chúng ta cảm thấy rằng tình yêu Chúa chính là điều mà chúng ta, là động lực duy nhất để chúng ta được sám hối và chúng ta làm lại cuộc đời. Đầu lễ tôi nói Chủ nhật thứ tư mùa chay được gọi là mùa màu hồng. Màu hồng vì những công ơn hay là những việc chúng ta làm trong mùa chay, hoặc là một phần nửa của đoạn đường mùa chay đã được Chúa chấp nhận, đã được Chúa chuẩn y và đã được Chúa đón nhận, và chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục để sám hối, để trở về, để ăn năn, để hoán cải. Và chính Thiên Chúa vẫn tiếp tục đón nhận những sám hối của chúng ta. Có lẽ chúng ta sám hối trong mùa chay, qua các mùa khác chúng ta tiếp tục phạm tội lại. Thế nhưng điều đó không thành vấn đề. Điều quan trọng làm sao chúng ta nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa, nhận biết được tình yêu của Đức Kitô, đấng mà luôn luôn mời gọi chúng ta trở về, đấng đã chết và sống lại vì mỗi người chúng ta. Tình yêu sẽ cứu độ thế giới, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phần người từ trong tiếng khóc một mai tình Ngài cho tiếng cười. Tình yêu đó như người mẹ đã hoán cải được đứa con. Tình yêu đó của người vợ, người chồng để giúp nhau tiến bộ. Tình yêu đó của hai người yêu nhau để giúp nhau bỏ vượt qua những lầm lỗi, những khó khăn, những thử thách để đến với nhau. Và tình yêu của Thiên Chúa càng siêu việt hơn, để mỗi người chúng ta có thể vượt qua được thân phận yếu hèn của mình để đến với Thiên Chúa và đến với nhau. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết thật lòng đến với Ngài và nhận ra được tình yêu Ngài để chúng ta sám hối trong mùa chay thánh này. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.